Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 336. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Chúng ta đã đọc qua bài kệ: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đều phải nghĩ đến. Chúng tôi lên trên giảng tòa này, khi các bạn đang niệm Phật, ba lần danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi ở trên giảng tòa phát nguyện, không phải niệm Phật cùng với các vị, là tôi đang thỉnh chúng sanh. Thỉnh chúng sanh nào? Mời chúng sanh đến nghe giảng kinh. Mời những chúng sanh nào? Chúng sanh trong chính pháp giới. Tất cả các vị thần trong tận hư không khắp pháp giới, tất cả thần linh trong tận hư không khắp pháp giới, tất cả các vị thần thành hoàng thổ địa ở các thế giới, tất cả vong linh chúng sanh chết vì tai nạn ở thế giới ta bà, tôi ở đây thỉnh họ đến nghe kinh. Các bạn đang niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tôi ở đây thỉnh chúng sanh. Mắt thường của chúng ta nhìn không thấy, tâm lượng của bạn không lớn thì không được. Cho nên giảng sanh thượng phẩm, tôi có phần. Điều này các bạn nên học theo tôi. Mỗi ngày khi chúng tôi công phu khóa sớm và tối, khi tụng kinh lễ Phật đều phải thỉnh chúng sanh. Khi công phu xong rồi phải hồi hướng. Bạn nên mở rộng tâm lượng, không chỉ là biến pháp giới, hư không giới. Điều này trong kinh Phật thường nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng lớn như vậy thì cuộc sống hiện tại của bạn rất an vui. Người nào có tội, bạn xem là chuyện nhỏ không đáng kể. Tâm lượng lớn vậy thì tính toán làm gì chứ? Tâm lượng quá nhỏ, có nhìn cũng nhìn không thấy, làm sao lại mang vào để trong tâm chứ? Tâm lượng nhỏ, những điều nhỏ bé cũng là thành những mắt lớn, nên rất khó chịu. Tâm lượng lớn thì được hóa giải hết, vô cùng quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên ở chỗ này cổ đại đức nói: đại tâm phàm phu mong Phật gia trì. Các ngài có thể giảng sanh thượng phẩm. Giảng sanh thượng phẩm nhất định là được vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Giảng sanh thượng phẩm, chúng ta biết được vô sanh pháp nhẫn là thất địa Bồ Tát. Điều này được nói trên kinh Nhân Dương. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, thập địa Bồ Tát là tịch diệt nhẫn, là cùng với Phật giống nhau. Sự thanh tịnh tịch diệt, thập địa là hạ phẩm, đẳng giác là trung phẩm, quá vị Như Lai là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn trong kinh Tịnh Độ nói là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Bạn xem trong 48 lời nguyện cũng có giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều thành A Duy Việt Chí Bồ Tát, không thể nghĩ bàn. Cho nên cái pháp môn này thù thắng hơn tất cả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên phẩm vị ở thế giới cực lạc nhất định không thể có cách nói là đánh đồng với những kinh luận khác, không thể được. Vì đây là pháp môn xác thực, là vô cùng thù thắng. Cổ đức cũng có nói, thế giới Tây Phương cực lạc có phàm phu tiểu thừa giảng sanh, số lượng người không thể tính đếm được. Ở phía sau bộ kinh này chúng ta nhìn thấy còn có các vị thánh giảng sanh. Ở trên kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền đều cầu giảng sanh. Đây là các vị Bồ Tát đẳng giác ở thế giới Hoa Tạng. Các ngài phát nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ là để cho 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng cho các ngài xem. Bạn xem, Bồ Tát Văn Thù Bổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, huống hồ là những vị còn lại, là phổ độ tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu viên mãn Phật đạo. Ý nghĩa là như vậy. Trước tiên chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch, thì chúng ta mới có thể xây dựng được lòng tin. Từ lòng tin này mới sanh khởi nguyện tâm. Tiếp theo là cách tu như thế nào. Trong bộ kinh này nói với chúng ta, xả gia khí dục, nhi tác sa môn. Xả gia tức là xuất gia, khí dục tức là ly dục, nhi tác sa môn tức là làm cách gì tăng. Đây là tăng bảo, là một bảo trong tam bảo. Ở đây nên chú ý, không phải nói bạn xuất gia rồi, đến một ngôi tự viện tìm sư phụ cạo tóc là bạn đã xuất gia rồi. Không phải là như vậy, bạn sai rồi. Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta, tôi rất tôn kính ông. Chúng tôi cũng rất quen thân. Lần trước trong lễ vi sắc của Ấn Độ giáo, chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Chúng tôi nói chuyện hết mười mấy phút. Lần đầu tiên tôi gặp ông là ông chưa làm tổng thống. Ông chưa làm tổng thống là lần đầu tiên tôi gặp ông khi cùng ăn cơm với nhau. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Ông nói với tôi, trong các tôn giáo thì Phật giáo là ông tôn trọng nhất. Ông nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Ông nói câu này, tôi nghe xong mà rợn tóc gáy. Điều này người thông thường không thể nói ra được. Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này là đại sư chuyên gia nói với tôi. Năm đó tôi 26 tuổi. Đại sư chuyên gia nói với tôi, Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Người thứ hai tôi nghe là do ông Nathan nói. Có thể nói ra những lời này, đây là người trong nghề chứ không phải là người ngoài nghề. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Cho nên xuất gia là hình thức. Do đó việc xuất và cái gia này bạn phải hiểu được. Ở trong Phật Pháp nói gia có bốn loại. Xuất gia là những gia nào? Hiện nay người đã xuất là Điền Trạch gia. Trong cái gia của bạn có nhà cửa, có tài sản, có đất đai, có tài sản. Bạn phải rời bỏ những thứ này mà đi vào trong chùa. Đây gọi là xuất gia, xuất Điền Trạch gia. Xuất khỏi gia đình của bạn, bạn đi vào chùa để bạn xuất gia. Loại xuất gia này có tác dụng hay không? Không có tác dụng, là hình thức, không phải thực chất. Thực chất là gì? Thực chất là có phiền não gia. Phiền não là gia. Bạn có rời bỏ được phiền não hay không? Tam giới là gia. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó chính là sáu cõi luân hồi. Nếu bạn ra khỏi sáu cõi luân hồi mới thật sự là xuất gia. Sáu cõi luân hồi là đại gia đình của chúng ta. Bạn có thể xuất được hay không? Ngủ ấm là gia. Bạn xem trong tâm kinh có nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, vậy là đã xuất ngũ uẩn gia. Cho nên ba cái này bạn xuất không được. Ba cái này gọi là sanh tử gia. Bạn có thể rời bỏ điền trạch gia, bạn ra không khỏi sanh tử gia. Cho nên gia có bốn loại mà xuất cũng có bốn loại. Một cái thân xuất mà tâm không xuất, tâm vẫn thường tưởng nhớ, cái này không được. Thứ hai là tâm xuất nhưng mà thân không xuất, đây là cư sĩ tại gia, thượng thượng phẩm giảng sanh. Vì sao vậy? Vì họ đã thật sự xuất gia. Hình thức của họ là không xuất gia, nhưng tâm của họ đã xuất gia rồi. Tuy là có nhà, nhưng tâm họ không đắm nhiễm, chẳng có chấp trước chút nào. Thứ ba là thân tâm đều xuất. Đó chính là những vị tổ sư đại đức ở trong Phật môn. Thân tâm đều xuất. Loại thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thân tâm đều không xuất là cư sĩ tại gia, chẳng có thành tựu gì. Thân tâm đều không xuất không phải là chỉ người thông thường, là chỉ cư sĩ tại gia học Phật. Thân tâm đều không xuất. Cho nên ở trong đây thật sự có thành tựu là tâm xuất, thân không xuất, tại gia thành tựu. Thân tâm đều xuất, đây là thành tựu của xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia này chúng ta phải hiểu. Các vị xem đến điều này phải xả gia, khí dục. Điều này đại khái là cư sĩ tại gia chúng ta không có phần. Vậy là bạn sai rồi, bạn hoàn toàn sai rồi. Cư sĩ tại gia có thể giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, tâm xuất, thân không xuất. Cư sĩ tại gia cũng được liên thành Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, đồng thời là có hai vị Phật xuất hiện ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện là Phật xuất gia, ngài Duy Ma thì hiện là Phật tại gia. Cho nên bạn xem trên kinh Duy Ma có nói, các vị A-la-hán là những đại đệ tử của Thế Tôn, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Những vị này thấy cư sĩ Duy Ba phải đảnh lễ ba lễ, đi nhiễu bên phải ba vòng, hành lễ hoàn toàn giống như khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đó là Phật tại gia. Những điều này là dạy cho hậu thế chúng ta. Hậu thế chúng ta thường hay hiểu lầm, cho rằng vừa xuất gia thì hơn hẳn tất cả mọi người, cũng không xem trọng cư sĩ đại đức tại gia. Sai rồi, đây là lỗi lầm. Bạn tuy là đã xuất gia, đắp lên chiếc y phục, đức hạnh tâm lực của bạn không bằng người khác, còn kém xa. Người ta niệm Phật tương lai có thể giảng sanh, có thể thành tựu. Người xuất gia thường hay đọa địa ngục. Ngạn ngữ thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Nguyên nhân vì sao vậy? bạn không phải là thật sự xuất gia. Bạn là thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia. Bạn tạo tác tội nghiệp, cả thảy đều là nghiệp tội của địa ngục. Bạn muốn hỏi tại vì sao là nghiệp tội địa ngục? Trước tiên là phá hoại hình tượng Phật giáo. Bạn nói xem tội này lớn như thế nào. Ta là người tốt, ta chẳng có phạm tội gì, ta cũng không phá giới. Bạn phá hoại hình tượng Phật giáo, là cái tội này, bạn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Cho nên bạn nhất định phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương của người xuất gia. Đó là một tiêu chuẩn tuyệt đối. Bạn nên học tập theo Ngài. Người tại gia thì học theo cư sĩ Duy Ma, người xuất gia thì học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chắc chắn bạn không sai. Hai vị đó chính là hiện nay chúng tôi đã nói là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của các ngài đều có thể làm tấm gương tốt nhất, mẫu mực nhất cho chúng sanh trong chính pháp giới. Đây là Phật Bồ Tát. Điều này chúng ta phải nên học theo. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói một câu nói là một việc gì, có suy nghĩ hay không? Nếu như mọi người trong xã hội đều học theo ta việc làm này, có được hay không? Đây là gương tốt thì được, vì chúng ta có thể làm. Nếu không phải là gương tốt vậy thì không thể làm. Nhất định phải làm tấm gương tốt. Tấm gương tốt chính là giới định huệ. Nhất định không thể làm trái ngược với giới định huệ. Cho nên trước tiên là nói người xuất gia. Trong lúc xuất gia phải ghi nhớ Bồ Tát tại gia, tâm xuất, thân không xuất. Người xuất gia thì thân tâm đều xuất. Hai dạng này mới có thể thành tựu. Ngoài hai dạng này ra, thân xuất gia, tâm không xuất gia, thân tâm đều không xuất. Thân xuất gia, tâm không xuất là nói người xuất gia. Thân tâm đều không xuất là nói cư sĩ tại gia. Hai dạng người này đều sẽ bị đọa lạc. Hai dạng của xuất gia, chúng ta là thuộc loại nào? Hai dạng tại gia thì chúng ta thuộc loại nào? Bạn nên hiểu cho rõ. Vì sao vậy? Liên quan đến đời này của chúng ta có thể giảng sanh hay không? Liên quan rất nhiều. Không phải là chuyện nhỏ. Gia nhất định phải hiểu được. Chúng ta phải xuất sanh tử gia, chúng ta phải xuất lục đạo gia, chúng ta phải xuất phiền não gia, điền trạch gia. Tự nhiên cũng thuộc về điền trạch gia. Tự nhiên sẽ cất rất lớn, được cúng dường nhiều. Ở nơi đó các vị xuất gia nhận không hết. Khởi lên cái gì vậy? Khởi lên tham sân si. Tham sân si vừa khởi lên, tương lai tất cả đều đọa địa ngục. Nếu họ không xuất gia thì họ không đọa địa ngục, vừa xuất gia thì liền đọa địa ngục. Cho nên tự diện lớn là cái gì? Cửa lớn của tự diện lớn là cánh cửa địa ngục, rất đáng sợ. Cho nên tôi liền nghĩ đến, thường hay nghĩ đến lời giáo huấn của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta trong thời đại này chúng ta nên làm như thế nào. Chùa nhỏ, chúng ở không nên vượt quá 20 người. Bạn xem lời của Đại sư Ấn Quang nói, cái đạo tràng nhỏ này bởi vì người ít, có vài cư sĩ đắc lực hộ trì, thì vấn đề gì bạn cũng chẳng phải lo. Đạo tràng nhỏ này không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, cũng không nhận xuất gia cho đệ tử, cũng không cần truyền giới, cứ thật lòng mà niệm Phật. Thời đại hiện nay đơn độc một mình niệm Phật thì không đắc lực. Có đồng tu nói với tôi, ông nói với tôi, thưa Pháp Sư, ngài không thể đề xướng chỉ niệm Phật, không nghe kinh. Ngài không thể nói như vậy. Vì sao vậy? Rất nhiều người niệm Phật, trong tâm còn hoài nghi, không thấy đoạn. Công phu niệm Phật lâu rồi, trái lại không đắc lực, rất dễ thoái tâm. Tôi suy nghĩ, thấy cũng có lý. Cho nên chúng tôi hiện nay đề xướng phải đọc kinh. Niệm Phật đường nhỏ, mỗi ngày ít nhất 2 giờ đồng hồ đến 4 giờ đồng hồ nghe kinh. Có thể có 8 giờ đến 10 giờ đồng hồ niệm Phật. Tốt. Cứ như vậy mà làm, sau 5 năm, 3 năm, trong số 20 người này, chắc chắn có thành tựu. Có thể nói mỗi người đều có thành tựu, ít nhất cũng là một nửa thành tựu. Cái đạo tràng này, vô lượng công đức. Cho nên trong tương lai, nếu tôi có đủ duyên trở về Trung Quốc, thì tôi sẽ đề xướng đạo tràng nhỏ. Xây dựng đạo tràng nhỏ, nhà tranh nhỏ, chúng ở không quá 20 người. Tôi vẫn phát nguyện, nếu như có thể có được cái duyên này, nếu tôi có dạy học trò, thì chỉ dạy 5 vị. 5 vị học chính thức, 5 vị dự tính, tôi chỉ phụ trách 10 vị. Ngoài ra còn có vài vị hộ pháp chăm sóc đạo tràng, tổng cộng không vượt quá 20 người. Chúng tôi phải đi đầu thực hiện lời giáo huấn của Ấn Tổ, phải áp dụng. Không nên ở đạo tràng lớn. Đạo tràng lớn đều trở thành nơi tham quan du lịch, làm sao có thể tu hành? Từ sớm đến tối chỉ tiếp khách, cả thấy đều là danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tâm không thanh tịnh. Cho nên đạo tràng phải nhỏ. Đạo tràng nhỏ thật sự thành tựu. Ở trong văn sao, đại sư Ấn Quang đã nhiều lần khuyên nhủ điều này. Chúng ta phải nên nhớ, phải đem áp dụng, phải làm cho được. Đoạn tuyệt với tất cả mọi phan duyên. Tâm bạn đã phan duyên thì không thanh tịnh. Khí dục chính là điều quan trọng nhất, là phải dẹp bỏ cái ý niệm phan duyên này. Tùy duyên mà không phan duyên. Nhi tác sa môn. Sa môn là âm tiếng Phạn. Nghĩa gốc của nó không nhất định là người xuất gia. Bởi vì Ấn Độ xưa, những người tại gia học Phật cũng gọi là sa môn, người tại gia tu hành cũng gọi là sa môn. Ở Ấn Độ tôn giáo rất nhiều, không phải là từ chuyên dùng của Phật giáo. Nghĩa của sa môn là cần tức, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Cho nên tại gia xuất gia đều có thể dùng được. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, thì từ sa môn này chỉ có người xuất gia dùng, người tại gia rất ít dùng. Điều này phải nên biết. Người tại gia hay xuất gia đều dùng được, nhưng mà thông thường đa số là người xuất gia dùng. Người tại gia rất ít dùng cái từ xưng hô sa môn này. Nhưng mà người tại gia dùng cũng được, không thể coi là sai lầm. Cho nên chúng ta phải biết điều này, chính là phải thật sự đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện thì mới có thể xưng là sa môn. Cổ đức nói, gia là nhân duyên của phiền não. Xuất gia chẳng qua là rời xa phiền não, tu tâm thanh tịnh. Ngày xưa người xuất gia rất khó tạo nghiệp ác. Vì sao vậy? Vì họ không có cơ hội. Bởi vì ngày xưa tự viện đều được xây dựng ở trên núi, ở xa nơi dân cư, cùng với người thế tục phải có một khoảng cách rất xa. Cho nên hoàn cảnh nơi cư trú được gọi là A Lan Nhã. A Lan Nhã cũng là tiếng Ấn Độ, chính là không có âm thanh tạp loạn, đúng chuẩn như trên kinh Phật nói. Bởi vì đạo tràng đều là ở vùng nông thôn, người ở vùng nông thôn đa số là chăn nuôi gia súc, người nói không nghe được tiếng trâu kêu, thì chỗ này mới gọi là thanh tịnh. Vẫn còn nghe được tiếng trâu kêu thì chưa được, lấy điều này làm tiêu chuẩn. Hiện nay thì phiền phức rồi. Hiện nay bạn xem âm thanh của xe hơi, máy bay, bạn đến nơi nào đi tìm được một chỗ thanh vắng đây? Không dễ gì mà tìm được. Cho nên phải biết được điều này, biết được nơi cư trú của người xuất gia là phải thật yên tĩnh, là nơi có rất ít người lui tới. Chùa chiền hiện nay rất hoan nghênh mọi người đến tham quan du lịch. Cho nên chùa chiền hiện nay xác thực là không thích hợp cho người tu hành. Còn việc giảng kinh thuyết pháp, thực tại mà nói, cũng không cần giảng đường lớn như vậy. Hiện nay lợi dụng khoa học kỹ thuật, chúng tôi giảng kinh ở trong phòng ghi hình, phát lên trên truyền hình vệ tinh. Bản thân các bạn ở tại nhà có thể xem được ở trên truyền hình. Tốt, thanh tịnh. Truyền hình hiện nay của chúng tôi phát băng giảng kinh suốt 24 giờ đồng hồ, không gián đoạn. Ở Singapore muốn xem có thể dùng máy tính. Máy tính của chúng tôi cùng với truyền hình hiện nay kết nối với nhau, bạn không cần phải lắp thêm anten. Máy tính của bạn có thể thu được truyền hình vệ tinh của chúng tôi suốt 24 giờ lúc nào cũng có thể xem được. Điều này rất hay, thuận tiện. Bạn ở trong nhà thanh tịnh, không có ai đến tìm bạn. Trong lúc nghe kinh thì tắt điện thoại, tuyệt đối không có ai làm phiền. Cửa đóng lại, tắt điện thoại. Cho nên hiện nay chỉ có chính mình là có trí huệ. Mỗi ngày phải có một khoảng thời gian thanh tịnh, nghe kinh, niệm Phật, chúng ta mới có thể thật sự tu cho chính mình, mong muốn bản thân mình trong đời này có được sự thành tựu, không thể bị đọa lạc. Nói tóm lại là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì thân mới thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì thân là vật chất, vật chất thì tùy theo tâm lý mà thay đổi. Việc này chúng tôi cũng đã chia sẻ với các vị rất nhiều rồi. Tiến sĩ người Nhật Giang Bụng Thắng đã làm được thí nghiệm. Ông lấy nước làm thí nghiệm. Nước là khoáng vật, chứng minh nước cũng biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý của con người. Thân thể con người chúng ta 90% là nước. Cho nên tâm chúng ta là tốt, thanh tịnh, thiện lương, thì 70% nước trên thân chúng ta đều sẽ rất đẹp, kết tinh vô cùng đẹp. Thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Cho nên thân thể khỏe mạnh không phải là đến từ bên ngoài, là do tâm của bạn thiện, tâm thanh tịnh, tâm thiện. Đây mới là cái nhân thật sự. Vì phương diện ăn uống càng thanh đạm càng tốt. Không nên ăn thực phẩm chứa nhiều dầu. Không nên ăn thức ăn chiên nhiều dầu. Không nên ăn thức ăn không sạch sẽ. Nếu không thì bạn sẽ sanh bệnh. Ở trong nhà Phật phải thật sự biết được những phương pháp lý luận này. Xác thực là cuộc đời này sống rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Đời sau thì càng thù thắng hơn. Thù thắng chẳng gì bằng. Thù thắng đến nỗi bạn không ngờ được. Vậy thì tại sao bạn không chăm chỉ học chứ? Cho nên bất luận là đồng tu xuất gia hay tại gia, đồng tu tại gia nên nhớ là tâm xuất, thân không xuất. Đồng tu xuất gia nên chú ý cả thân và tâm đều phải xuất. Tiền đồ của chúng ta là một vùng sáng lạng. Vào đời nhà Đường, nước Hàn có một vị đại thần là Nguyên Hiểu. Đại khái là rất nhiều người đều biết đại sư Nguyên Hiểu. Ngài cũng là tu Tịnh Độ. Ngài có một quyển sách là Du Tâm An Lạc Đạo. Đây là quyển sách do Ngài viết. Ngài cũng nói đến ba bậc công phu tu hành của Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Thượng Bối nói có 5 câu. Điều này các vị phải biết. Kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch. Vào thời nhà Đường còn có nhiều hơn. Đời nhà Đường lúc đó phải có 6-7 bản dịch. Ngài đã thấy được bản dịch nào thì chúng tôi không biết. Ở trong tác phẩm của Ngài đã nêu lên, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ nói thượng phẩm có 5 loại nhân. Loại thứ nhất là xả gia ly dục, nhi tác sa môn. Chính là câu thứ nhất chúng ta vừa đọc. Đây là biểu thị phương tiện phát tâm. Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chánh văn. Thứ ba là chuyên niệm Bỉ Phật, là chuyên niệm A-di-đà Phật. Chính là trên kinh này có nói nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Thứ tư là tác chư công đức. Đây là trợ hạnh. Đại sư Nguyên Hiểu cho rằng niệm Phật là trợ nghiệp. Nhưng mà cách nói này cổ đại đức cho là không được thỏa đáng. Loại thứ năm là nguyện sanh Bỉ Quốc. Đây là một ý nguyện. Bốn loại phía trước là hạnh. Hạnh hòa hợp với nguyện như vậy thì mới có thể được sanh. Đại sư Nguyên Hiểu đã nói 5 loại nhân hành. Trên bộ kinh này cũng có đủ. Ở trong Khởi Tín Luận, dĩ xuất gia vi Tịnh Độ chánh nhân. Câu này nói rất là chính xác. Câu này nói các vị nên nhớ kỹ. Cái từ xuất gia này là bao gồm đồng tu tại gia. Tu tại gia là tâm xuất mà thân không xuất, đều gọi là xuất gia. Nếu như cái tâm này còn lưu luyến thế gian này, vậy là trở ngại vô cùng lúc lâm chung. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, bạn vẫn còn những chuyện vụn vặt của gia đình chưa buông xuống. A-di-đà Phật sẽ không đợi bạn, cho nên nhất định là phải buông xuống. Tuy thân ở tại gia, nhưng tâm đã buông bỏ nhà cửa rồi. Đối với nhà, tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào. Không còn một chút lưu luyến, hoàn toàn không phải nói đối với gia đình bạn không có trách nhiệm. Vậy là bạn nghĩ sai rồi. Ở trong nhà Phật có một câu nói: làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày. Người tại gia cũng như vậy. Bạn ở nhà một ngày, trách nhiệm ở trong nhà bạn nhất định phải gánh vác. Đó là gia nghiệp của bạn. Khi bạn sắp ra đi thì phải buông bỏ hoàn toàn. Sắp ra đi bạn buông bỏ được, vậy lúc bình thường phải buông bỏ được. Cho nên lúc bình thường phải buông bỏ được. Bình thường thì ở trong nhà người nào cũng quan tâm chăm sóc đến, nhưng trong tâm phải buông xuống. Trong tâm không thể có tâm thương yêu lưu luyến. Điều này không thể được. Bằng cái điều này thì lúc lâm chung sẽ sanh ra sự chướng ngại. Sự việc này rất là phiền phức. Cho nên tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Có trí huệ thì quản lý nhà cửa, chăm sóc người nhà rất là chu đáo, rất viên mãn. Trong việc này nhất định là sẽ không sanh phiền não. Điều này không thể không biết. Ở trong đoạn kinh này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong chú giải của ông đã trích dẫn trong kinh điển rất nhiều. Những điều này đều đáng để cho chúng ta tham khảo. Điều quan trọng nhất, đối với Tịnh Tông chúng ta phải có niềm tin nhất định. Biết được những điều trên kinh đã nói hoàn toàn là lời nói chân thật. Toàn là vì tất cả chúng sanh chúng ta, tất cả chúng ta đều có phần. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu như nói bộ kinh này những người ở thế gian này như chúng ta đều làm không được, chúng ta nghĩ xem Ngài có nói hay không. Những điều mà Ngài nói chúng ta không thể làm được, chẳng lẽ là Ngài trêu đùa chúng ta hay sao? Chẳng lẽ là Ngài dụ ta hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao có thể làm những việc như vậy chứ? Chúng ta có thể thông cái đạo lý này thì bạn liền hiểu là phàm lời Phật nói ở thế gian này nhất định đối với người ở thế gian này đều có lợi ích. Người ở thế gian này có thể làm được, người ở thế gian này không thể làm được thì Phật tuyệt đối không nói. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta qua lại với người thông thường, nhìn thấy người ta làm không được, chúng ta cũng không dụ người ta, cũng không trêu đùa họ. Huống hồ là Phật không có hí luận. Hí luận ngày nay gọi là nói đùa. Phật không có nói đùa với chúng ta. Mỗi câu nói đều là lời chân thật. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta đã nhìn thấy phu nhân Vi Đề Hy giảng sanh. Phu nhân Vi Đề Hy không có xuất gia, bà là chúng nữ tại gia, giảng sanh thượng phẩm. Điều này nói rõ là tâm của bà xuất gia nhưng thân không xuất gia. Xem thêm trong giảng sanh truyện, bạn hãy xem niệm Phật đường Đông Lâm của đại sư Huệ Diễn. Niệm Phật đường Đông Lâm có nhiều cư sĩ tham gia niệm Phật, tổng cộng là 123 người, có cả chúng tại gia. Lưu Di Dân không xuất gia. Năm đó ông ở trong niệm Phật đường 3 lần thấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật sờ lên đầu của ông, chiếc y của A Di Đà Phật còn chạm lên người của ông. Đây là tướng thượng phẩm. Vị này cũng không phải là người xuất gia. Hãy xem bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Bộ kinh này rất là thú vị. Phía trước có liệt kê ra những vị đại đức hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. 16 vị này đều là đẳng giác Bồ Tát, giống như Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền gì là Bồ Tát tại gia. 16 vị cả thấy đều là Bồ Tát tại gia. Đẳng giác Bồ Tát thì làm sao mà không được thượng thượng phẩm giảng sanh chứ? Những điều này chỉ cần bạn tỉ mỉ mà quan sát thì những đồng tu tại gia chúng ta liền phát khởi tín tâm. Đại sư Huệ Diễn giảng sanh, cả cuộc đời của Ngài ba lần thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng không hề nói với bất cứ ai. Điều này là tổ sư là một tấm gương cho chúng ta. Chúng ta gặp được chút gì là lập tức đi tuyên truyền, sợ rằng người khác không biết. Điều này là sai lầm. Bạn xem tổ sư ba lần ở trong định thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là trong lúc đang chỉ tịnh niệm Phật nhìn thấy thế giới Cực Lạc, chưa bao giờ nói cuối cùng giảng sanh. Lần đó cảnh giới Tây Phương hiện ra, Ngài mới nói. Ngài nói cảnh giới Tây Phương thế giới hiện ra rồi, trước đó Ngài đã nhìn thấy ba lần. Ngài nói tôi nhất định sẽ giảng sanh. Nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài, đi phía sau A-di-đà Phật còn có mấy người quen nữa. Có Phật Đại Gia Xá, có Pháp Sư Huệ Trì, Pháp Sư Huệ Dĩnh, cư sĩ Lưu Di Dân, đều là những vị ở liên xã giảng sanh cùng đi với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông. Cư sĩ Lưu Di Dân còn nói, thưa lão Pháp Sư, Ngài phát tâm rất sớm, mà sao Ngài lại đi trễ như vậy? Những vị này đã đi trước rồi. Các vị này đều là thượng thượng phẩm giảng sanh, là thượng phẩm thượng sanh. Ở chỗ này xin nói với các vị, chính là cư sĩ tại gia, nếu phát tâm phải biết cho rõ ràng. Bạn xem trên kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham vấn, Thiền Tự Đồng Tử 53 lần tham vấn. 53 lần tham vấn là 53 vị thiền trí thức. 53 vị này chúng ta từ trên sự tướng mà xem, đây là 41 vị pháp thân đại sĩ. Các ngài đã tham vấn tỳ kheo Kiết Từng Dân, Sơ Trụ Bồ Tát, tỳ kheo Hải Dân, Nhị Trụ Bồ Tát, tỳ kheo Diệu Trụ là Tam Trụ Bồ Tát. Trên thực tế phía trước còn có 3 vị là người xuất gia, phía sau cũng có 2 vị xuất gia, chỉ có 5 vị xuất gia. 53 vị thiền tri thức chỉ có 5 vị xuất gia, tất cả còn lại là người tại gia. Điều này đã nói rõ là người tại gia học Phật có nhiều triển vọng, có nhiều thành tựu, nhất định là không thua người xuất gia. Cho nên nhất định phải dũng mãnh tinh tấn tu hành đúng theo giáo lý là quan trọng không gì bằng. Thật sự là một vị Bồ Tát tại gia có thể trong cuộc sống hàng ngày. Điều này trong những lúc giảng kinh chúng tôi thường hay nhắc đến. Buông bỏ những ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật, hà tất gì chứ? Phải buông bỏ ý niệm chiếm hữu, buông bỏ ý niệm chi phối. Mà chỉ cần buông bỏ ba cái ý niệm này thì tâm của bạn liền thanh tịnh, thì bạn sẽ không còn tạo tác ác nghiệp nữa. Phàm phu sở dĩ không thể thành tựu chính là những điều rắc rối này, là không thể buông bỏ ba cái ý niệm này. Chúng ta thật sự dụng công niệm Phật, cái ý niệm này vừa khởi thì niệm A-di-đà Phật. Để cắt đứt cái ý niệm này không còn thì đương nhiên bạn sẽ không gây ra hành vi. Sau này khởi tâm động niệm là nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta làm sao đi cứu giúp chúng sanh khổ nạn, liệt khổ được vui? Không có gì khác, chính mình phải làm tấm gương tốt. chính mình lìa khổ thì tất cả chúng sanh mới lìa khổ. Chính mình chưa lìa được khổ thì tất cả chúng sanh không có cách nào lìa được khổ. Thiện pháp của thế xuất thế gian đều phải bắt đầu từ nội tâm mà làm. Điều này rất quan trọng. Hy vọng là chúng ta ghi nhớ cho thật kỹ. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có đề xuất, trong Mật Tông có rất nhiều phái khác nhau, trong đó có rất nhiều vị thượng sư là bổn phận của người tại gia, không có người xuất gia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là Kim Cang thượng sư của Mật Tông. Ông truyền pháp, ông cũng là cư sĩ tại gia. Lúc lão cư sĩ ra đi là niệm Phật mà đi. Nghe nói khi ông lâm trọng bệnh, một ngày niệm 140.000 câu Phật hiệu, niệm Phật mà ra đi. Ngày nay chúng ta có nghe thượng sư của Ngũ Minh Phật Học Viện cũng là niệm A Di Đà Phật mà ra đi. Điều này cũng là gợi cho chúng ta niềm tin rất lớn. Câu kinh văn xả gia khí dục này, chúng tôi chú trọng tâm xuất gia. Chú trọng điều này, khí dục phải chú trọng việc khởi tâm động niệm, thật sự buông bỏ việc khống chế đối với người sự vật, ý niệm chiếm hữu chi phối đối với người sự vật. Không nên có những ý niệm này. Những ý niệm này nhất định sẽ hại bản thân mình. Những ý niệm này là tâm luân hồi. Từ những ý niệm này mà sanh ra những hành vi tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta mỗi ngày vẫn dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi thì làm sao có thể giảng sanh, làm sao ra khỏi luân hồi? Ta phải buông bỏ. Buông bỏ thì tự tại, buông bỏ thì tốt. Trong cuộc sống mọi người đều than khổ. Tôi đã gặp được những người ở trước mắt tôi than khổ. Tôi biết tại vì sao họ lại khổ. Vì không buông xuống được. Buông xuống thì liền hết khổ ngay. Khổ là do tự mình chuốc lấy, không phải là cái khổ đó đến tìm bạn, là bạn đi tìm cái khổ. Bạn sai là ở chỗ này. Nếu bạn không đi tìm cái khổ thì cái khổ sẽ không đến tìm bạn. Vậy thì tại sao phải đi tìm nó chứ? Cho nên tất cả phải học tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên thì không bị khổ thì sẽ được vui, phan duyên thì khổ. Trong tâm ta nếu muốn như thế này như thế kia thì sẽ khổ. Cái gì cũng không muốn phải có nguyện. Nguyện khác với ham muốn. Ham muốn là cái gì? Bạn muốn đạt được, niệm niệm đều muốn đạt được. Nguyện thì không phải như vậy. Nguyện là niệm niệm muốn cho duyên thành thục. Cho nên một cái là gì? Chính mình. Một cái là vì chúng sanh. Vì chúng sanh, vì Phật Pháp, không vì chính mình. Vì chúng sanh duyên đã thành thục rồi thì chúng sanh có phước. Chúng ta có cơ duyên vì chúng sanh phục vụ, chúng ta rất sung sướng. Nếu như duyên chưa thành thục thì chúng sanh chưa có phước. Chúng ta chưa có cơ duyên phục vụ cho chúng sanh, vậy thì phải làm sao? Chúng ta càng vui vẻ, không nên làm. Khi duyên đã thành thục rồi, chúng ta phải nhọc nhằn, phải làm việc thay họ. Cho nên duyên chưa thành thục thì càng tốt. Cho nên bản thân nhất định không có được mất. trong sự ham muốn thì có được mất, trong nguyện thì không có được mất. Điều này nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Tiếp theo là nói đến trung tâm của quyển kinh. Câu kinh văn này là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến chỗ này.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.